đại thiên vương tập thứ nhất do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, địa điểm chùa Tứ Thiên Vương, thành phố Osaka, Nhật Bản, thời gian tháng 11 năm 2002. Kính thưa chư vị pháp sư, kính thưa chư vị đồng học, vừa rồi chúng tôi đã nghe chấp sự trưởng khai thị, mới biết tại Nhật Bản cung phụng tứ đại thiên vương và ý nghĩa lịch sử của nó. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ, tán thán. Phật pháp tại trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật nói về chúng ta, nhất định là trước có hộ pháp, sau mới có hoằng pháp. Cho nên công đức của hộ trì Phật pháp khẳng định là vượt hơn hoằng pháp. Hoằng pháp chẳng dễ, hộ pháp lại càng chẳng dễ. Người gì đến hộ pháp? Tại trong Phật pháp chúng ta nhìn thấy người hộ trì Phật pháp đều là chư Phật Như Lai. Cho nên trên hình tướng tứ đại thiên vương là thân phận của thiên vương, hộ thế thiên vương, trên thực tế đều là cổ Phật tái lai thị hiện, là ứng hóa. Nếu chẳng phải là cổ Phật tái lai thì họ làm sao biết hộ trì Phật pháp? Cho nên hoằng pháp phân nửa là Bồ Tát, hộ pháp đích thật đều là chư Phật Như Lai. Hộ thế thiên vương cùng với chúng ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Chúng ta biết trong Phật pháp tổng hộ pháp là Vi Đà Bồ Tát. Vi Đà Bồ Tát ngài muốn hộ trì hiền kiếp 1000 vị Phật xuất thế. Đây là tổng thần hộ pháp. Tứ đại thiên vương là họ hộ trì ta bà thế giới của chúng ta, đặc biệt là Nam Thiệm Bộ Châu. Do đây có thể biết họ cùng với chúng ta có mối quan hệ rất là mật thiết. Chúng ta cư ngụ trên địa cầu này, đây là Thái Dương hệ, nói một câu khác tức là khu vực của họ, là phạm vi hộ trì của họ. Thiên vương đại từ đại bi, thời thời thương xót chúng sanh khổ nạn. Nhưng ta bà thế giới này của chúng ta, nhất là chúng sanh của Nam Thiệm Bộ Châu, Phật tại trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, chúng sanh của khu vực này cương cường khó giáo hóa. Chúng sanh của khu vực này nhất định phải phụng hành lời dạy của thiên vương. Cho thiên vương có sức mạnh lớn thì thiên vương mới hộ trì cho chúng ta. Họ muốn có lý do, phải có đầy đủ lý do thì mới có thể hộ trì Phật pháp. Nếu chúng ta không thể tiếp thụ sự chỉ dạy của thiên vương, không thể phối hợp với họ, cho dù thiên vương rất từ bi cũng tìm không được lý do để hộ trì. đây là việc rất khó của họ. Chân tướng sự thật của đạo lý này trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Phật nói với chúng ta, vũ trụ, pháp giới, sát độ, chúng sanh từ chỗ nào đến? Hiện nay rất nhiều khoa học gia đều đang thăm dò tìm kiếm khởi nguyên của vũ trụ và khởi nguyên của sanh mạng. Đây là đại căn đại bản của tất cả học thuật. Nhiều người nghiên cứu, cách nói cũng có rất nhiều thứ, nhưng đều không thể khiến cho đại chúng nghe rồi khẩu phục tâm phục. Phật trong kinh điển nói với chúng ta, hư không pháp giới vô lượng vô biên, sát độ chúng sanh từ chỗ nào đến? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm, đây là nói chân tâm. Thức là nói tác dụng của chân tâm khởi. Nói một câu khác, toàn cả vũ trụ và tất cả chúng sanh chẳng giờ rời chân tâm. Tác dụng của chẳng rời chân tâm, việc này chỉ có chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát mới liễu giải thấu triệt. Cho nên các ngài nói ra thì gọi là chánh pháp. Tại vì sao? Hoàn toàn tương ứng với sự thật chân tướng, một tí cũng không nhìn sai, một tí cũng không nói sai. Đây gọi là chánh pháp. Nếu như chưa chứng được cảnh giới này, chưa rõ ràng, chưa minh bạch sự thật chân tướng, từ trong sự tưởng tượng của mình nói ra, thì tránh không khỏi sai lầm, tránh không khỏi có thiên lệch. Sai lầm và thiên lệch này trong Phật pháp chúng ta gọi là tà pháp. Cho nên chánh tà là từ chỗ này nói ra. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Hôm nay chúng tôi có duyên tại chùa Tứ Thiên Vương cùng với chư vị đồng học, cùng nhau học tập lời dạy của Tứ Thiên Vương đối với chúng ta. Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương dạy cho chúng ta hành đại đạo, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương dạy cho chúng ta tích đại đức, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương dạy cho chúng ta tu đại hạnh, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta thành đại quả. Từ những chỗ này mà nhìn, Tứ Thiên Vương làm thế nào giáo hóa chúng sanh, làm thế nào hộ trì chánh pháp. Tất cả hiền thánh và chư Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta, tất cả pháp thế xuất thế gian nhất định phải từ trên bổn phận của mình làm, mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Nếu như không từ nội tâm của mình làm, nếu cầu trên hành vi thì phương hướng và con đường đó của anh là hoàn toàn đi sai, đi đến ngã ba đường. Cái lý này rất sâu, sự rất rộng. Chúng ta học Phật phải biết cái ý nghĩa này. Thành tựu đạo đức là tại chỗ này. thành tựu trí huệ cũng tại chỗ này, thành tựu công đức phước đức vô lượng vô biên đều tại chỗ này. Cho nên Phật học gọi là nội học. Nội tức là hướng vào trong tâm tánh mà cầu. Thành Phật là từ trong tâm tánh chứng đắc Phật độ tất cả chúng sanh, cũng là từ trong tâm tánh chứng đắc. Cho nên gọi là tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Cầu từ trong tâm tánh, điều này tức là Phật pháp, tức là chân thật trí huệ, là pháp giác ngộ chân chánh. Phật xưng là Đại Hùng. Anh nhìn xem, ở trong chánh điện này thờ Phật gọi là Đại Hùng Bổ Điện. Chữ Hùng này là người Trung Quốc nói anh hùng hào kiệt. Tại vì sao xưng Phật là anh hùng hào kiệt? Người thế gian tuy có phước báo, có năng lực, có thể chiến thắng tất cả địch nhân, thậm chí cũng có năng lực hủy diệt tam thiên đại thiên thế giới, đó cũng chưa hẳn là anh hùng. Thật sự là anh hùng hào kiệt là phải chiến thắng tập khí phiền não của chính mình, phải chiến thắng luân hồi sanh tử của chính mình, đây mới gọi là anh hùng hào kiệt. Chúng ta đối với tâm hành của Phật Đà, đối với sự nghiệp của Phật Đà, đối với lời dạy của Phật Đà, anh tỉ mỉ đi quan sát, đây mới là đại sự nghiệp, sự nghiệp của anh hùng hào kiệt, đáng được cho chúng ta kính ngưỡng, đáng được cho chúng ta noi theo. Tánh thức tức là tâm tánh, chẳng có hình tướng, nó có thể hiện tất cả hình tướng, cho nên thị hiện trong chính pháp giới lấy đủ thứ thân hình khác nhau, vì chúng sanh thuyết đủ thứ phương pháp giác ngộ khác nhau. Tại trong danh hiệu, đặc biệt là biểu thị rõ ràng nhất như Thích Ca Mâu Ni Phật, danh hiệu này của Ngài tức là Ngài tại lúc này, chỗ này, địa phương này, thời gian này, tông chỉ giáo hóa chúng sanh. Tại lúc này, chỗ này, bên trong có tất cả chúng sanh, đối người chẳng có tâm từ bi. Cho nên danh hiệu của Phật dùng là Thích Ca. Thích Ca dịch sang nghĩa, ý nghĩa của Trung Quốc là năng nhân, năng dĩ nhân từ, đối đãi tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vật. Hiện nay tại chỗ này, tâm địa của chúng sanh vô cùng phiền phức, không được thanh tịnh. Cho nên trong danh hiệu dùng Mâu Ni. Mâu Ni là nghĩa tịch diệt, tức là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ phiền não tạp khí này, thảy đều đem nó diệt hết. Đây là ý nghĩa của Mâu Ni. Cho nên Mâu Ni là tự lợi, Thích Ca nhân từ là lợi tha. Tự lợi lợi tha tức là chư Phật Như Lai, Pháp thân Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này, chỉ có một sự việc lớn này. Trong danh hiệu của Thế Tôn, nhất là ý nghĩa Mâu Ni, chúng ta phải hết lòng thật sự nỗ lực mà học tập. Bắt đầu học từ chỗ nào? Tại thuận cảnh thiện duyên, hoàn cảnh này tất cả đều rất thuận lợi, hiện duyên là tất cả đều là thiện nhân, thiện tri thức. Tại trong này quyết định chẳng khởi lòng tham, chẳng khởi ngu si, thì tâm của anh thanh tịnh. Tại nghịch cảnh, tại ác duyên, hoàn cảnh không tốt, gặp được đều là người bất thiện. Đối với chính mình không xứng tâm, không như ý. Tại trong hoàn cảnh này chẳng có tơ hào nóng giận. Nói một câu khác, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều có thể bảo trì tâm thanh tịnh của anh, bảo trì tâm bình đẳng của anh. Thanh tịnh bình đẳng sanh trí huệ, không sanh phiền não. Đây là ý nghĩa thật sự của hai chữ Mâu Ni. Thật sự chỗ hay của danh hiệu Phật Bồ Tát là giáo hóa chúng sanh. Đức hiệu của Thiên Vương cũng không ngoại lệ, cũng là phương pháp giáo học. Phương Đông trì quốc Thiên Vương, trì là bảo trì, quốc là quốc gia. Từ trong danh hiệu này thì chúng ta hiểu được đây là hộ pháp. Làm thế nào có thể bảo trì gia đình của anh, làm thế nào bảo trì quốc gia của anh? Đương nhiên đây là từ phương diện lớn mà nói. Từ chỗ nhỏ nhất mà nói, làm thế nào bảo trì tâm của anh, làm thế nào bảo trì thân của anh? Nhà nho Trung Quốc nói: thành lý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trì quốc Thiên Vương là dạy cho chúng ta những đạo lý này, những bản lãnh này. Sau khi chúng ta học biết rồi, đức Phật có thể đi trên con đường của thánh hiền Phật Bồ Tát, không đến nỗi làm sai sự việc, không đến nỗi đọa lạc vào tam đồ lục đạo. Thực hành trì quốc tức là đôn luân tận phân. Đôn luân, luân là luân thường, phân là bổn phận. Luân thường là hành vi hoàn toàn cùng với tánh đức, cùng với tự tánh, cùng với đại thiên nhiên tương ứng. Tại Trung Quốc cổ nhân nói ngũ luân. Ngũ luân thứ nhất là phu phụ, phụ tử, huynh đệ, quân thần, bằng hữu, là nói rõ mối quan hệ giữa người với người có mật thiết như thế. Đôn là ý nghĩa gì? Đôn là thành thật, dùng tâm chân thành, tâm cung kính để đối đãi tất cả mọi người. Biết được mối quan hệ của ta và tất cả mọi người, mối quan hệ này là một thể. Có thể dùng tâm chân thành, cung kính đối đãi với tất cả mọi người, để đẩy mạnh tất cả sự, tất cả vật, tận phân. Phân là bổn phận của chính chúng ta. Phật Bồ Tát chẳng có chính mình. Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này là vô ngã, vô tư, vô ngã. Bổn phận của họ là gì? Là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây là việc làm bổn phận của họ. Tất cả những thứ khác là phụ thêm, là trợ duyên. Chánh hạnh là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Cho nên tông chỉ của Phật Pháp là phá mê khai ngộ, lì khổ được vui, là công việc bổn phận của chư Phật Bồ Tát thị hiện. Sự nghiệp của bổn phận giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Phương pháp và thủ đoạn có vô lượng vô biên, chỗ gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Quý vị phải biết mục đích của nó, phương hướng của nó chỉ có một, là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Trước tiên phải giúp cho mình giác ngộ, tự mình không giác ngộ thì làm sao có thể giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Tự mình còn mê hoặc thì sẽ dẫn dắt tất cả chúng sanh mê hoặc. Cho nên trước tiên phải giúp cho mình giác ngộ. Đây gọi là hành đại đạo. Chư Phật Bồ Tát, chúng tôi dùng lời phàm phu mà nói thì quý vị nghe dễ hiểu hơn. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chúng ta hiểu được, đương nhiên đó đều là thị hiện, thấy đều là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Họ thị hiện những hình tướng là giúp cho chúng sanh giác ngộ, để cho chúng sanh sau khi nhìn thấy có thể tỉnh ngộ trở lại. Lời răn dạy của ngôn ngữ cổ đại đức thường nói, tâm của Bồ Tát đại từ đại bi, chẳng có bao giờ nghĩ đến chính mình, đều là vì chúng sanh, giúp cho chúng sanh tỉnh ngộ trở lại, giúp cho chúng sanh khai trí huệ, giúp cho chúng sanh hồi đầu. Hình tướng ngôn ngữ của Phật Bồ Tát tại chỗ nào? Tại trong kinh điển. Cho nên chúng ta phải thật sự hướng về Phật Bồ Tát học tập, quyết định không thể xa lìa kinh điển. Đối với kinh điển phải chân thành tin tưởng, phải lý giải, vả lại phải có độ sâu lý giải, phải đem nó làm được, biến thành tư tưởng của chính mình, hành vi của mình, ngôn ngữ của mình, thì anh thật sự đã học được Phật Pháp. Thiên vương cũng thật sự hộ trì cho anh. Tại Trung Quốc, tạo hình tượng của phương Đông Trì Quốc Thiên Vương trên tay cầm một cây đàn tỳ bà. Đây là nhạc khí. Nhạc khí này đại biểu cho trung đạo. Chúng ta biết dây nhạc khí nhất định phải điều chỉnh cho đúng. Nếu như dây quá lỏng thì nó không thể phát ra tiếng, quá căng thẳng thì nó dễ đứt, nhất định phải điều chỉnh vừa đúng. Cho nên nhà nho nói trung dung chi đạo. Dụng trung tức là không thể không tới, cũng không thể quá đáng, phải làm đến vừa đúng chỗ tốt trong cuộc sống hàng ngày, đối người, đối sự, đối vật. Chúng ta khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải biết trung đạo. Cổ nhân Trung Quốc thường nói phải biết được phân tất, phải biết, phải đem phân tất làm cho được rất tiêu chuẩn, không quá đáng cũng không thể không tới. Đây tức là phương pháp rất thù thắng. Nhà Phật nói trung đạo đệ nhất nghĩa đế, nhà nho nói trung dung, đều là chủ trương dụng trung. Dụng trung mới là phương pháp rất tốt. Phương Nam tăng trưởng thiên vương, tăng trưởng có tích cực, có tiêu cực. Đây là đối với thiện pháp và ác pháp mà nói. Đúng như trong 37 phẩm trợ đạo nói, tứ chánh cần, bốn thứ này nếu là ác pháp chẳng phải thiện pháp, chúng ta phải cố gắng đem nó đoạn trừ. Nếu là thiện pháp, chúng ta phải cố gắng giúp nó tăng trưởng, phải để cho nó tăng trưởng. Cho nên ở bên trong có tà và chánh, nhàn tà tồn thành, đây là tích đại đức, thành là mặt trái của tà. Chúng ta thông thường nói tà chánh, thành là chánh hoặc là thiện. Thành là thiện, là chánh là thiện. Chúng ta phải tồn. Tà là nói tất cả bất thiện. Chúng ta phải ngăn ngừa. Nhàn là ngăn ngừa, là đề phòng. Chúng ta phải biết đề phòng tà tri, tà kiến, tất cả tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, hành vi sai lầm, ngôn ngữ sai lầm, phải biết ngăn ngừa. Tồn thành là thường giữ tâm chân thành, vĩnh viễn giữ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Đây tức là tích đại đức. Chúng ta thường đọc qua trong kinh điển, mà đến phá hoại Phật pháp. Thật ra Phật nói được rất hay. Phật pháp là từ trong tự tánh lưu lộ ra, không có sức mạnh nào có thể phá hoại Phật pháp được. Lời của Phật nói là chân thật. Ma vương cũng rất thông minh, thủ đoạn của ông ta cũng rất cao minh. Ông ta nói, đợi đến thời kỳ mạt pháp của ngài, tôi để cho ma con ma cháu của tôi thấy điều xuất gia, đắp lên cà sa của ngài, đem Phật pháp của ngài tiêu diệt. Lúc bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Phật không nói một lời, chỉ là rơi nước mắt, không nói một lời, rơi nước mắt. Đây chẳng phải là ma có năng lực phá hoại Phật pháp, là chẳng phải. Phật rơi nước mắt có hai ý nghĩa rất sâu. Một là thương xót ma vương, ma con, ma cháu. Một là thương xót tất cả chúng sanh, bởi vì Phật pháp quyết định không thể phá hoại được. Chỗ mà phá hoại là cái gì? Là họ tự mình tạo tội nghiệp, tương lai nhất định đọa địa ngục. Phật nhìn thấy những ma con ma cháu này tạo tác tội nghiệp cực trọng là thương xót. Rơi nước mắt là ý nghĩa thương xót. Thứ hai là tất cả chúng sanh có cơ duyên được độ, tức là có cơ duyên nghe pháp bị họ phá hoại. Phật rơi nước mắt là ý nghĩa này. Phật pháp quyết định là không thể hủy hoại được. Nó là tự tánh, cũng không có phương pháp sức mạnh gì hủy diệt tự tánh. Lại huống chi là chư Phật Bồ Tát. Chúng ta tại trong Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh nhìn thấy, họ giáo hóa chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Cái phạm vi đó là tận hư không biến pháp giới. Ở địa phương này có chướng ngại thì đi đến địa phương kia, địa phương kia có chướng ngại thì đi đến địa phương khác. Cho nên sức mạnh của ma tự mình nghĩ rằng có sức mạnh, thật ra họ đã nghĩ sai. Họ sẽ tạo những cõi nghiệp này cùng với Phật Bồ Tát không kết tội. Phật Bồ Tát vĩnh viễn đại từ đại bi, nói một câu khác, quyết định không bị họ ảnh hưởng, quyết định không bị họ chướng ngại. Họ chướng ngại người phàm phu, họ chướng ngại cơ duyên được độ của chính pháp giới chúng sanh. Cho nên họ bị kết tội, cùng với Phật Bồ Tát quyết định không kết tội, cùng với tất cả chúng sanh kết tội. Thật tại mà nói, họ cùng với chúng sanh bất hòa, mà chẳng phải cùng với Phật Bồ Tát. Cùng với Phật Bồ Tát chẳng có liên can. Cái xử lý này chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Chân chánh đệ tử Phật, bất luận là tại gia xuất gia, tiêu chuẩn của họ là đối với lời răn dạy của Phật Bồ Tát. Họ có thể chân thành tin tưởng, họ có thể lý giải, họ có thể phụng hành. Người như thế nhất định là phiền não giảm nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Nói một câu khác, nghiệp chướng của họ mỗi ngày tiêu trừ, phước huệ của họ mỗi ngày tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định, là hiện tượng nhất định như thế. Nếu chúng ta học Phật, quả báo cùng với điều này tương phản. Phiền não tập khí chúng ta mỗi ngày tăng trưởng, trí huệ không khai mở. Ngay lúc này chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta tự mình phải kiểm điểm, khẳng định là tự mình tu học đã phạm sai lầm. Nếu không phạm sai lầm, như lý như pháp mà tu hành, thì quả báo nhất định là thù thắng. Như Phật trong kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hùng chỗ nói, quả báo của họ nhất định là hòa hài, quyết định chẳng có xảy ra hiện tượng không tốt. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, cho nên chân thành tin tưởng lời răn dạy của Phật Đà, lý giải lời răn dạy của Phật Đà, phụng hành lời răn dạy của Phật Đà. Đây là đệ nhất thiện hành của chính pháp giới chúng sanh, đệ nhất hảo sự. Người phàm phu trong cuộc sống hàng ngày rất dễ phạm sai lầm, rất dễ tạo nghiệp. Còn Phật Bồ Tát thì không phạm. Nguyên nhân tại chỗ nào? Nguyên nhân là người phàm phu họ có ta, chấp trước cái thân này là của ta. Có ta thì đương nhiên có lợi hại được mất. Nếu như đối với sự lợi hại được mất của mình đã có xung đột, thì phiền não tập khí của họ tự nhiên hiện hành. Đây là căn nguyên tạo tác của tất cả nghiệp bất thiện. Phật Bồ Tát tại sao không phạm lỗi lầm? Bởi vì Phật Bồ Tát vô ngã. Chúng ta tại trong kinh Kim Cang đọc đến vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vô ngã thì họ tự nhiên chẳng có lợi hại được mất, cho nên tâm của họ vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn là chân thành. Đây là tích đại đức, đạo lý tại chỗ này. Cho nên chúng ta phải học Phật, bắt đầu học từ chỗ nào? Buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lệ dưỡng, buông xuống tham muốn ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạn. Thì nhập vào cảnh giới của Phật không khó. Nếu như những thứ này không buông xuống được, thật tại mà nói, chúng ta học Phật chỉ có thể học được ngoài da, chẳng có cách nào khế nhập vào cảnh giới của Phật. Sự thọ dụng của chư Phật Bồ Tát, chẳng những chúng ta không đạt được, thật tại mà nói chúng ta cũng không có cách nào tưởng tượng được. Chướng ngại ở bên trong cứu cánh tại chỗ nào? Không thể không rõ ràng, không thể không đem nó đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ hết, trí huệ phước đức của chúng ta thì tự nhiên hiện tiền. Tại vì sao? Trí huệ phước đức là trong tự tánh vốn có đầy đủ, chẳng phải từ ngoài đến. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương trên tay cầm bửu kiếm. Kiếm là đại biểu trí huệ. Chúng ta thường nói huệ kiếm. Văn Thù Bồ Tát trên tay cũng cầm kiếm. Kiếm là đại biểu trí huệ. Nói rõ trí huệ so với thứ gì còn quan trọng hơn. Tại trong pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cho nên Phật pháp cầu là cầu cái gì? Tức là cầu trí huệ. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ năng lực tướng hảo, đồng với Như Lai không khác. Đây là Phật trong kinh Hoa Nghiêm nói, bởi có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Do đây có thể biết trí huệ viên mãn của chúng ta, năng lực viên mãn, tướng hảo viên mãn. Vì sao bị mất đi? Là bởi vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Cho nên đem những đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta chướng ngại, chỉ làm chướng ngại chẳng có tán mất. Cho nên chúng ta đem ba thứ chướng ngại này trừ đi thì đức năng viên mãn của tự tánh hiện tiền. Tất cả chúng sanh là bình đẳng. Cho nên trong Phật pháp nói bình đẳng là chân chánh bình đẳng, trí huệ bình đẳng, năng lực bình đẳng. Chúng tôi thường nói tướng hảo là phước báo, không có một thứ không bình đẳng. Chúng ta đối với sự khai thị của Phật có thể tin hay không? Có thể lý giải hay không? Quả nhiên có thể tin, có thể lý giải, thì chúng ta phải phụng hành. Phụng hành, hành như thế nào? Phải đem chấp trước buồn xuống, đem phân biệt buồn xuống, đem phiền não vọng tưởng cũng phải buồn xuống. Đây là thật sự nghe theo lời răn dạy của Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát tức là khôi phục lại tánh đức của chính mình. Nền giáo học của Phật pháp rất ít đàm huyền thuyết diệu. Rất ít nói đến những thứ vô cùng cao thâm. Cao thâm chẳng thể đo lường. Phật chẳng dạy người như thế. Nếu như Phật nói, cách nói của Phật như thế thì chẳng có từ bi. Cho nên Phật pháp giáo hóa chúng sanh nhất định phải khế hợp căn tánh của chúng sanh, khế hợp trình độ của chúng sanh, rất bình dị gần người. Cũng tức là nói, bất luận căn tánh là lợi hay là độn, thông minh hay là ngu dốt, nhất định là ai ai đều có thể nghe hiểu được, ai ai cũng có thể hiểu rõ, ai ai cũng có thể giác ngộ. Phật mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp cho tất cả chúng sanh hồi đầu thị ngạn, nhất định có thể đem lời răn dạy của họ hoàn toàn biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta, đều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. ứng dụng trong công việc, ứng dụng trong xử sự đối người tiếp vật, là một người thuần tịnh, thuần thiện, là người chẳng có tơ hào, thiếu sót, lầm lỗi, thì người này chúng ta xưng họ là Phật Bồ Tát. Chúng ta xưng họ là người chân chánh giác ngộ, là người chân chánh minh bạch. Đây là chúng ta học Phật không thể không biết. Thiên Vương dạy cho chúng ta mỗi ngày phải tăng trưởng trí huệ, phải tăng trưởng đạo đức, phải tăng trưởng năng lực, phải tăng trưởng phước báo. Mọi thứ đều phải đệ nhất. Ngày mai là ngày kỷ niệm Thế giới Hòa Bình của Nhật Bản. Tôi vừa nhìn thấy trên tấm lịch ngày 11 tháng 11 bốn cái một rất có ý nghĩa. Bốn cái một đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Trong một năm bốn cái một chỉ có một ngày này. Đây là đại biểu bình đẳng. Bình đẳng mới có thể hòa thuận. Mỗi một quốc gia đều là đệ nhất, mỗi một dân tộc đều là đệ nhất, mỗi một tôn giáo đều là đệ nhất, mỗi một người đều là đệ nhất. Cho nên chúng ta biết được đạo lý này, nhất định tôn trọng lẫn nhau, cung kính thương yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau, sở hữu tất cả xung đột đều có thể hóa giải, hòa bình, hạnh phúc, mỹ mãn, tự nhiên thì có thể hiện tiền. Đây là Tăng Trưởng Thiên Vương chỉ dạy cho chúng ta. Kính thưa chư vị đồng học, chúng tôi lại tiếp theo xem phương Tây Quảng Mục Thiên Vương. Quán mục là quán chiếu thế gian tu đại hạnh. Trên tay của Thiên Vương nắm lấy một con rồng hoặc là một con rắn. Rồng và rắn đều là đại biểu cho đa biến hóa. Nói rõ nhân sự trong xã hội này biến hóa khó đo lường, là ý nghĩa này, để cho chúng ta phải nhìn được rõ ràng, nhìn được minh bạch. Còn một tay khác của Ngài cầm một hạt Bảo Châu. Bảo Châu này là đại biểu bất biến. Nói một câu khác, nhân sự vật tuy rằng biến hóa khó đo lường, Phật Bồ Tát nắm vững chân lý vĩnh hằng bất biến, lấy bất biến để ứng phó vạn biến, thì nhân sự mới có thể san bằng, mới có thể thực sự làm đến như lý như pháp, giúp cho xã hội này được an định hòa hài, giúp cho nhân dân giác ngộ hạnh phúc. Pháp thế gian và xuất thế gian đều nói duyên phận. Người có trí huệ, họ có thể nhận biết duyên. Chữ duyên chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, tức là cơ hội. Họ có thể nhận biết, họ có thể nắm vững, họ có thể vận dụng. Vận dụng được như pháp, tức là người thế gian chúng ta thường nói kiến đại công, lập đại nghiệp, thành tựu công đức thù thắng vô lượng vô biên. Nếu như vận dụng không được thỏa đáng, cùng với tướng tánh đức trái nghịch, cùng với tướng nhân tình trái nghịch, đó thì tạo thành quả hại. Kết quả của họ đương nhiên là tương phản, họ tạo tội nghiệp cực trọng, khiến cho tất cả chúng sanh trong thế gian này phải chịu khổ, phải chịu nạn. Quả báo như thế đương nhiên là tam đồ địa ngục, họ chẳng có cách nào tránh khỏi. Chư Phật Bồ Tát tuy rằng rất từ bi, cũng chẳng cách nào giúp cho họ. Thiên Vương chỉ dạy cho chúng ta hành đại đạo, tích đại đức, tự nhiên đã thành tựu đại hạnh đại quả. Tại sao chúng ta tại chỗ này còn phải dùng một chữ tu? Đây là chân thật từ bi lưu lộ. Thiên Vương cũng là Phật Bồ Tát thị hiện. Trên bổn phận của họ chẳng có một thứ không viên mãn, nhưng chúng sanh thì không viên mãn. Phải làm cái hình dáng cho chúng sanh xem, cho nên còn phải dùng một chữ tu, là tu cho chúng sanh xem, thì mới lưu lộ chân thật từ bi. Tập khí của chúng sanh từ vô lượng kiếp đã nuôi thành rất sâu nặng. Nghe một lần nghe không hiểu, cho nên phải nhất môn thâm nhập, trường thời kỳ mà huân tu. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Thường thường Phật vì giúp cho một chúng sanh trải qua ngàn năm vạn thế, nhiều kiếp cũng không bỏ, đều phải chiếu cố. Cũng có một ngày họ sẽ hồi đầu, nhưng một ngày đó cố gắng thời gian là bao lâu rất là khó nói. Có người thì ức vạn năm, có người thì ức vạn kiếp. Cho nên ân đức của Phật Bồ Tát chỉ có Phật Bồ Tát biết, chúng sanh vĩnh viễn vô phương tưởng tượng. Giờ đây có thể biết Bồ Tát tu hành là vì chúng sanh, chẳng phải vì mình. Vì chính mình làm sao lại đi đến lục đạo, biết đi đến cửu pháp giới, chẳng có đạo lý này. Vì chính mình mà tu hành khẳng định là ở trong nhất chân pháp giới. Nhưng tại trong Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Viên Giáo Đại Thừa, nhất chân pháp giới và cửu pháp giới là một, chẳng phải hai. Cho nên vì người khác mới thật sự là thành tựu công đức chân thật của chính mình. thì như hiện tại trong thế gian này. Đã rất lâu, rất lâu đã sơ sót lời răn dạy của Thánh Hiền. Hầu như người hiện nay cái gì gọi là Thánh Hiền họ đã quên hết. Người trên 70 tuổi, anh cùng với họ nhắc đến, họ còn có một tí ấn tượng mơ hồ. 70 tuổi trở xuống đã không dễ có một tí ấn tượng này. 40 tuổi trở xuống thì rất khó khăn. Cho nên nói, trong ấn tượng của họ đối với nền giáo dục Thánh Hiền, cái danh từ này sớm đã không còn tồn tại. Trong cái tình trạng này, cho nên phải đề xướng Thánh Học Chi Đạo, đề xướng nền giáo dục của tôn giáo, giáo học. Trong nhà Phật nói là giáo hóa chúng sanh, đương nhiên là vô cùng vô cùng khó khăn. Thật sự giúp cho chư Phật Bồ Tát, giúp người giúp cho chúng sanh ít thật là ít, còn phá hoại thì có thể nói nhiều thật là nhiều. Phá hoại thánh giáo nhiều như lông bò. Thật sự tùy hỷ tán thán học tập như là long phụng sừng lân. Do bởi cái nhân tố này, cho nên cái thế giới này mới có kiếp nạn. Thật sự kiếp nạn là bởi do tại chỗ này chúng ta không thể không biết. Nếu chúng ta muốn cứu vớt kiếp nạn của chúng sanh thì phải khôi phục lại lời răn dạy của Thánh Hiền. Chúng ta thật sự thực hành trên sinh hoạt mà nhìn xem, căn bệnh của người hiện nay tại chỗ nào? Tại ngu si, tại chẳng có trí huệ, chẳng có năng lực phân biệt chân vọng, chẳng có năng lực phân biệt tà chánh, chẳng có năng lực phân biệt thị phi, thậm chí chẳng có năng lực phân biệt lợi hại được mất. Đây thật là đáng thương. Đối trị cái vấn đề này, chư vị thử nghĩ xem, ngoại trừ ra giáo dục còn có phương pháp gì có thể đối trị được không? Cho nên quy kết lại, chúng ta mới thể hội đến những vị cổ đại đức vì sao coi trọng nền giáo dục. Tại Trung Quốc, trong lễ ký có nói, kiến quốc quân dân giáo học vì tiền. Kiến quốc là xây dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền. Quân dân là lãnh đạo bá tánh của toàn quốc. Quan trọng nhất là gì? Là nền giáo học. Chúng ta thử nhìn xem thời đại cận gần nhất, từ Mãn Thanh sau khi diệt vong thành lập dân quốc, thành lập dân quốc đến ngày hôm nay có hơn 90 năm. Hơn 90 năm, tại trong thời gian lâu dài như thế, đem nền gia học đã sơ sót tại trong lịch sử Trung Quốc mỗi một triều đại. Kiến quốc đích thực vô cùng coi trọng nền giáo dục. Người Mông Cổ làm chủ Trung Quốc, Mãn Thanh làm chủ Trung Quốc, vì sao họ có thể thành công? Thành công tại nền giáo học. Vì sao dân quốc lại thất bại? Thất bại tại vì đã sơ sót nền giáo học. Nền giáo học này chúng ta đặc biệt phải chú trọng tại nền giáo học của luân lý đạo đức đã sơ sót. Ngày nay chỉ thiên trọng về khoa học kỹ thuật, thiên trọng về công thương nghiệp. Hậu quả của thứ giáo học này chúng ta hiện tại đã nhìn thấy. Toàn cả thế giới động loạn bất an, nhân tâm cảm giác đều chẳng có an toàn. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta có thật sự tư duy qua hay không? Cái nhân tố này chẳng có khác là đã mất đi lời răn dạy của Thánh Hiền. Đây là nguy cơ thật sự của người thế gian. Cổ nhân Trung Quốc có nói: ai mạc đại ư tâm tử. Trong tâm chẳng có lời dạy của Thánh Hiền, tức là tâm tử rồi. Đây là một việc bi ai nhất, đáng sợ nhất. Tại vì sao? Bởi vì anh đã mất đi phân biệt chân vọng, mất đi năng lực phân biệt thị phi, tà chánh, lợi hại được mất. Đây mới thật sự là đáng bi ai. Hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, đây là đức, là vĩnh hằng bất biến. Tại trong Phật pháp, Phật nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, Bồ Tát lục độ, Phổ Hiền thập nguyện. Mỗi một điều đều là viên mãn của tánh đức lưu lộ. Đây cũng là vĩnh hằng bất biến. Thì như Quán Mục Thiên Vương trên tay cầm một hạt bảo châu không khác. Cho nên Phật chỉ dạy cho chúng ta, trong thế gian này, bất luận nó biến hóa như thế nào, bất luận loạn như thế nào, đại loạn chi thế, chúng ta có thể giữ lấy tánh đức bất biến. Trong loạn thế không khác, có thể tự mình thành tựu, đều có thể cảm hóa chúng sanh. Đây tức là tu đại hạnh. Người thanh niên thông thường của xã hội hiện đại không biết hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta phải giáo hóa chúng sanh như thế nào? Thì phải làm tấm gương tốt, hiếu dưỡng cha mẹ. Cha mẹ đã lớn tuổi, để cho họ, cuộc sống của họ, tuổi già của họ được bình an. Chẳng những trên phương tiện cuộc sống vật chất phải chiếu cố chu đáo, quan trọng nhất là cuộc sống tinh thần. Chẳng những một đời này của họ có thể sống được rất hạnh phúc, hy vọng đời sau phải được thăng lên. Không thể đọa lạc xuống trong lục đạo. Chúng ta có nghĩ đến những vấn đề này hay không? Cho nên chúng tôi muốn xây dựng thôn Di Đà đã muốn hơn 20 năm, mà duyên chưa đầy đủ. Cái ý nguyện này chúng tôi không buông bỏ, chờ đợi cơ duyên thành thục. Chúng tôi tin tưởng người thế gian có phước báo này. Tuy rằng nghiệp chướng của họ rất nặng, chướng duyên rất nhiều, chỉ cần chúng ta có lòng tin kiên định, quyết không xả bỏ, tin tưởng Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ, có thể đem sự việc này làm thành công, làm được tốt, làm tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ để cho xã hội đại chúng xem. Không nhất định là cha mẹ của mình, cha mẹ của tôi đều không còn, nhưng cha mẹ của rất nhiều người trong thế gian này đều còn. Chúng ta tôn trọng hiếu dưỡng cha mẹ của người khác, tức là hiếu dưỡng cha mẹ của chính mình, tức là giáo hóa tất cả chúng sanh hồi đầu. Tùy thuận tánh đức, lần này chúng tôi đến Nhật Bản để phỏng vấn, để tham học. Tại nơi đây, tôi nhìn thấy phía sau trên tấm biển viết bốn chữ Hòa Kính Xứ Hòa. Họ đối với chữ Hòa vô cùng coi trọng. Tại nơi đây nhìn thấy rất nhiều đạo tràng, họ đem thầy của mình cúng dường tại trong điện đường chủ yếu. Còn Phật Bồ Tát thì cúng dường tại trong điện đường thứ yếu. Cố ý đem tôn sư trọng đạo hiển thị ra. Đây là giáo hóa chúng sanh. Hiện nay thế gian này chẳng có hiếu đạo, cũng chẳng có sư đạo, thì thiên hạ làm sao có đạo lý không loạn? Lời răn dạy của thánh hiền nhân là tại sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Người Nhật Bản coi trọng hiếu đạo. Chúng tôi khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy. Trước kia tại Trung Quốc, mỗi một gia tộc đều có ngôi từ đường. Hàng năm lễ tiết đều cử hành tế tổ. Tế tổ là gia tộc tụ hội quan trọng nhất trong một năm. Nhưng cái tụ hội tế tổ này hoài niệm lời răn dạy của tổ tông. Thật sự làm công phu sám hối phản tỉnh, sửa lỗi tu thiện, hy vọng y theo lời răn dạy của tổ tông đều có thể làm được viên mãn. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Lúc chúng ta đến nhà trường học hành, cha mẹ giảng dò nhất định phải nghe thầy dạy bảo. Cho nên chúng ta tiếp thụ lời dạy của thầy, tức là biểu hiện của hiếu đạo. Vì sao tiếp thụ lời dạy của thầy? Là nhờ cha mẹ chỉ dạy. Có thể tiếp thụ lời dạy của cha mẹ tức là đại hiếu. Cho nên chữ hiếu phía sau, người Trung Quốc thêm một chữ thuận, hiếu thuận. Không thuận lời dạy của cha mẹ là đại bất hiếu. Nền giáo dục của thánh hiền tức là xây dựng trên nền tảng của hiếu kính. Tại trong Phật pháp, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện tức là dạy hiếu thân, dạy tôn sư. Cho nên cổ đại đức chỉ dạy cho chúng ta bộ kinh này là hiếu kinh của Phật môn, là nền tảng của Phật pháp đại thừa. Cho nên chúng ta phải biết noi theo cổ nhân, hướng về cổ đại đức học tập. Họ đều có thể làm tấm gương tốt. Họ tự mình tu hiếu đạo, dạy cho con cháu tôn kính thầy. Chẳng những dạy cho con cái, họ cũng chỉ dạy xã hội. Đây là đạo đức lưu lộ. Đây là thực hành đạo đức. Năm nay chúng tôi tế tổ tiên, cái duyên này đã thành thục. Chúng tôi tại Hồng Kông đã xây dựng một ngôi vạn tánh tiên tổ kỷ niệm đường. Đất đai của Trung Quốc rất rộng, có rất nhiều chủng tộc. Hiện nay thống kê tánh thị của Trung Quốc đại khái có hơn 22.000 tánh thịt thị. Tại xưa kia chúng ta chỉ nói bá gia tánh, bá gia tánh chỉ có hơn 450 tánh thị. Chẳng có nghĩ đến hiện nay tánh thị có hơn 22.000. Chúng tôi hiện nay có thể tìm được có hơn 12.000. Cho nên chúng tôi xây dựng một ngôi kỷ niệm đường. Mỗi một tổ tiên của gia tộc chúng tôi đều cung phụng một bài vị. Năm nay tiếp đồng chí, chúng tôi lần đầu tiên cử hành tế tổ. Chúng tôi là tế toàn quốc tổ tiên của mỗi tánh thị. Đây là đề xướng hiếu đạo, kỷ niệm tổ tiên, không quên lời dạy của tổ tiên đối với hậu nhân. Chúng tôi hy vọng có duyên phần thật sự xây dựng một thôn Di Đà như lý như pháp, làm ra tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ, để cho chúng ta trong một đời này ghi nhớ lời dạy của thầy. Đảng khai phong khí bất vi sư. Đây là việc tốt, là trong một đời này của chúng ta. Đối với tổ tông, đối với thầy, đối với xã hội, đối với chính mình, thật sự đã làm được một tí việc tốt. Ở trong đời loạn thế này, nếu như có thể giúp cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh phải nhờ có duyên phần. Không có cái cơ duyên này, chúng ta có thể làm được nhiều như vậy thì cũng không tệ. Quan trọng nhất là tự mình phải nắm phần chắc chắn vãng sanh tịnh độ. Quả nhiên như lý như pháp mà tu hành, cái mục tiêu này mà có thể làm được, chỉ cần anh đi theo phương pháp lý luận của kinh điển mà làm. Lúc tôi đang giảng kinh Vô Lượng Thọ đã nói với quý vị, nếu đi theo kinh Vô Lượng Thọ đều làm được 100%, đạo lý bên trong tôi đều hiểu, tôi tin tưởng, tôi y giáo phụng hành, làm được 100%, khẳng định là anh vãng sanh thượng thượng phẩm. Nếu làm không được 100%, tôi có thể làm được 90%, thì anh thượng phẩm trung sanh. Làm được 80%, thì anh thượng phẩm hạ sanh. Như vậy dần dần hạ thấp xuống, thấp đến hạ phẩm hạ sanh, anh phải làm được 20%. Nếu 20% cũng làm không được, thì trong đời này của anh chẳng có cơ hội vãng sanh. Đây là sự thật. Cho nên kinh chẳng phải để cho anh niệm, cũng chẳng phải để cho anh giảng. Giảng được rất hay cũng vô dụng. Đây là xưa kia thầy Lý thường thường giảng dò chỉ dạy cho chúng tôi, kinh phải làm, phải thực hành, thực sự nỗ lực mà làm. Có thể làm được bao nhiêu thì anh làm bao nhiêu. Hy vọng mỗi năm có thể tăng trưởng. Đến lúc anh tuổi xế chiều, tôi cũng từng nói qua, anh có một ngày, anh có một tuần, thật sự có thể làm được 100%, thì anh có tư cách giảng sanh thượng thượng phẩm. Đây là không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Cơ hội hoằng pháp lễ sanh sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tự mình tu hành vãng sanh không bị hoàn cảnh ảnh hưởng là anh khẳng định có thể làm được. Tại sao không chịu làm? Tại trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta có thể thời thời khắc khắc thể hội người giác ngộ, dụng tâm của họ, hành trì của họ, tự mình phải học tập như thế nào, thành tựu đạo đức của mình, thành tựu học vấn của mình, có rất nhiều người nói đến việc này. Thì có cảm giác nói thì dễ, lúc làm thì quá khó. Không sai, lúc làm thì khó, nhưng cái khó này chẳng phải không thể khắc phục. Tự mình phải khắc phục là cổ đức nói, chẳng phải tôi nói. Công phu khắc kỹ là anh hùng, là hào kiệt, là Phật, là Bồ Tát, là Đại Thánh, Đại Hiền. Phàm phu làm không nổi, họ có thể làm nổi. Họ có thể buông bỏ vọng tưởng chấp trước của chính mình, không tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, có thể tùy thuận tánh đức, chúng ta trừ mình tầm chứng tánh. Cái gì gọi là tánh đức chúng ta không biết, nhưng việc làm của thánh nhân lưu lại số kinh điển này, những số kinh điển ấy tức là tánh đức tự tánh của chúng ta lưu lộ. Do đó chúng ta có thể tùy thuận kinh điển, tùy thuận lời răn dạy của thánh hiền, tức là tùy thuận tánh đức của chính mình thì là không sai. Cùng với chư Phật Bồ Tát chẳng có khác nhau, cho nên kinh không thể không niệm, không thể không cầu giải. Chẳng những phải cầu giải, phải thâm nhập. Phật trong kinh khuyến tấn cho chúng ta phải thâm nhập nghĩa thú. Anh giải được cạn chưa đủ, anh phải giải được sâu, anh phải làm được cho triệt để mới có thể cải biến chính mình, mới có thể giúp cho xã hội, giúp cho chúng sanh. Thử xem người đời những chỗ nào trái nghịch với tánh đức, chúng ta phải làm tấm gương tốt để cho họ xem, là một bổ khuyết và cứu chữa. Đây tức là vì tất cả chúng sanh tu đại hạnh. Quảng Mục Thiên Vương dạy chúng ta để tâm xem nhiều. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta nghe nhiều. Chỉ có xem nhiều, nghe nhiều mới có thể tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng đức năng, tăng trưởng phước đức. Đa Văn Thiên Vương bên trong ý nghĩa quan trọng nhất tức là trường thời huân tu, nhất là đối với xã hội hiện nay. Xã hội hiện nay người thanh niên chẳng có tâm nhẫn nại. Học thứ gì đều hy vọng học đơn giản, phải là thời gian ngắn, phải nhanh chóng có thể học thành. Nếu nhìn thấy phân lượng nhiều một tí, cần phải nhiều thời gian thì họ nhàm chán. Đặc biệt là thánh giáo quyết định chẳng phải học một lần, hai lần thì hiểu được. Chẳng có cái đạo lý này. Cổ đại đức thân cận thiện tri thức ít nhất đều là 10 năm. Đó là tánh lợi căn. Nếu người căn tánh trung hạ, chúng ta trong kinh điển nhìn thấy, chúng ta tại trong chuyện ký nhìn thấy, có rất nhiều người thân cận thầy mãi cho đến thầy qua đời, họ mới rời khỏi thầy. Thầy còn tại thế một ngày đều chẳng chịu rời khỏi. Trên thực tế, học nghiệp và đạo nghiệp của họ sớm đã thành tựu, vì sao vẫn còn theo thầy? Chẳng có việc khác là hiện thân thuyết pháp để cho đồng học đến sau xem. Thời gian thân cận thầy càng lâu càng tốt. Đây là hiện thân thuyết pháp, tức là biểu hiện từ bi. Họ có thể thực sự thể hội đến tâm ý của thầy, thực sự thể hội đến nghĩa thú nền giáo học của Đại Thánh Đại Hiền. Họ lấy thân làm phép tắc, lấy thân để hành đạo, để cảm hóa hậu học, để làm tấm gương cho người đời. Vô cùng vô cùng khó được. Sự tướng tuy rằng rất phức tạp, nói không hết. Quan trọng nhất là chúng ta phải nắm được nguyên tắc. nguyên tắc cao nhất tức là tùy thuận tánh đức. Nếu thật sự có tâm vì khổ nạn chúng sanh, vì tất cả tạo tác tội nghiệp của chúng sanh, làm ra một hình dáng giác ngộ, làm ra một hình dáng hồi đầu, làm ra một hình dáng trì giới nhẫn nhục, cái công đức này vô lượng vô biên, chẳng những có thể tiêu trừ tội nghiệp của chính mình, đồng thời anh có thể được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Đặc biệt là thời đại hiện nay, người chân tu đã ít. Nếu thật có một hai người thật sự phát tâm làm, cổ nhân nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý, chúng ta tự nhiên có thể tưởng tượng được tất cả chư Phật đều tán thán anh, tất cả chư Phật đều đang gia trì anh, là khẳng định đạo lý. Chúng ta tại sao không phát tâm, tại sao không thật sự mà học tập? Đa Văn Thiên Vương trên tay cầm cây dù. Cây dù là đại biểu cho phòng ngừa ô nhiễm. Thành tựu thuần tịnh thuần thiện. Giờ đây có thể biết Bồ Tát từ sơ phát tâm đến tận Bồ Tát Địa. Tận Bồ Tát Địa tức là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát Địa đã đến tột đỉnh, đã đến sau cùng tức là đẳng giác. Nói một câu khác, từ sơ tính vị đến đẳng giác vị đều phải thời thời phòng ngừa nhiễm ô. Bắt đầu học phải phòng ngừa nhiễm ô của kiến tư, nhiễm ô của trần sa, nhiễm ô của vô minh. Sau khi chứng được quả A-la-hán, nhiễm ô của kiến tư đã đoạn hết, nhưng vẫn còn có trần sa, còn có vô minh. Cho dù chứng được quả vị Bồ Tát, đã là pháp thân Bồ Tát, nhiễm ô của trần sa chẳng có, vẫn còn có nhiễm ô của vô minh. Cho nên Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta phòng ngừa nhiễm ô của vô minh, mãi cho đến ngôi vị đẳng giác, chứng đến Phật quả cứu cánh viên mãn, mới là thật sự thuần tịnh thuần thiện. Do đây có thể biết Thiên Vương hộ trì là hộ trì cho anh từ sơ phát tâm đến viên mãn thành Phật, điều chẳng rời khỏi anh. Cái ân đức này vượt hơn cha mẹ quá nhiều quá nhiều. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta chỉ là một đời, ân đức của Thiên Vương đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng có gián đoạn. Chúng ta tự mình phải hiểu, phải có thể thể hội. Chúng ta phải cảm ơn như thế nào? Chỉ có y giáo phụng hành, chúng ta biết ân đức của hộ pháp. thì tâm báo ân mới có thể khởi sanh. Tri ân báo ân, chúng ta nhìn thấy trong Đại Trí Độ Luận, Phật chỉ dạy cho Nhị Địa Bồ Tát, đây là đã đăng địa. Nhị Địa Bồ Tát tu hành có 8 tam mục. Tri ân báo ân là một trong 8 tam mục. Cho nên Nhị Địa Bồ Tát mới biết tri ân. Chúng ta thử nghĩ, thật sự tri ân chẳng dễ. Họ thật sự không biết ân. Cái tâm báo ân của họ làm sao mới khởi sanh? Chúng ta lấy xã hội hiện nay mà nói, ân của cha mẹ con cái có biết không? Không biết. Nếu nó biết, dĩ nhiên nó phải hiếu thuận. Tại sao nó không biết? Không người chỉ dạy. Ân đức của thầy thì khỏi cần nói. Càng không biết, tại thời xưa cha mẹ dạy cho con cái, biết ân đức của thầy, phải báo đáp thầy, cho nên là nhờ cha mẹ dạy. Ân đức của cha mẹ là để thầy dạy, thầy dạy học trò, bảo với học trò. Ân đức của cha mẹ rất lớn, hai người chỉ dạy lẫn nhau. Hiện nay cha mẹ cũng chẳng nói đến ân đức của thầy, thầy cũng chẳng nói đến ân đức của cha mẹ, biến thành thể điều không biết. Cho nên chúng ta trong kinh Phật nhìn thấy Nhị Địa Bồ Tát mới thật sự hiểu rõ ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của hộ pháp, ân của chúng sanh, đây mới thật sự hiểu rõ. Cho nên tâm báo ân tự nhiên mà sanh. Dùng phương pháp gì báo ân? Chỉ có tâm hành tùy thuận tánh đức, tùy thuận kinh giáo, y giáo phụng hành. Những năm gần đây chúng tôi đề xướng tứ hảo, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Dùng tứ hảo này để tổng báo ân, đại đức. Bên trong bao quát ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của hộ pháp, ân của chúng sanh. Thấy điều bao quát cả. Người nỗ lực hành trì tứ hảo, người này mới thật sự là đệ tử của Phật. Cho dù họ chưa thọ qua tam quy, họ cũng chưa thọ qua ngũ giới, chúng ta thầm tâm tin tưởng tất cả chư Phật đều khẳng định họ là chân tử của Như Lai. Trồng thiện nhân được thiện quả. Chúng ta phải học Phật, phải học làm một người tốt. Trước tiên phải khẳng định. Phật trong kinh nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đại đức của nhà Nho nói với chúng ta, nhân tánh bản thiện. Lấy cái này làm nền tảng để tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chính mình. Phật lại nói với chúng ta, tâm lượng phải lớn. Lượng lớn, phước lớn, tâm đồng hư không, lượng châu xa giới. Tâm chân thành của chúng ta biến hư không pháp giới. Tâm thanh tịnh của chúng ta biến hư không pháp giới. Tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi của chúng ta thể điều châu biến pháp giới, bao dung tất cả chúng sanh. Nói lời tốt, nhan sắc phải nhu hòa, ngôn ngữ phải thành thật, thật sự làm được không vọng lượng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, không ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, không ý ngữ. Ý ngữ là nói lời thiêu dệt, có tâm lừa gạt người khác. Bốn điều này là đại giới của nhà Phật. Trong thập thiện nói bốn thứ: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Trong ngũ giới chỉ nói một điều: không vọng ngữ. Câu không vọng ngữ này đem bốn câu trong thập thiện thể đều bao quát cả. Đây là đại pháp cơ bản của tu hành Phật pháp. Nếu có một điều làm không được, luôn cả nhập môn sơ học cũng không thể được, thì khỏi cần nói đến hướng thượng lên cao. Nói một câu khác, một giới này của Phật cũng là đạo lý cơ bản làm người. Một giới này làm không được thì mất đi thân người, không thể được lại thân người. Lúc nào thì anh mới được lại thân người? Thì lúc anh có thể nghĩ đến một giới này, có thể đem giới này thật sự nỗ lực mà làm, thì anh mới có thể được lại thân người. Giờ đây có thể biết quan trọng của một điều giới luật này: làm việc tốt. Cái gì là việc tốt? Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi nhất định phải nghĩ đến đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích, đối với chánh pháp thường trụ thế gian có sự giúp đỡ. Đây là việc tốt. Nếu như đối với chúng sanh bất lợi, đối với xã hội bất lợi, đối với chánh pháp bất lợi, thì việc làm của anh là đại ác sự, chẳng phải tiểu ác sự. Chẳng những là hành vi, luôn cả khởi tâm động niệm đều phải nghĩ đến. Nếu tâm của chúng ta tốt, nó lời nói tốt, hành vi tốt, đây tức là người tốt. Người tốt là nhân trung chi bảo. Người tốt là điều kiện cơ bản của chân đệ tử Phật. Nếu như không trở thành một người tốt, anh thử xem trong kinh điển. Chúng ta thường đọc kinh đến câu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chữ thiện đó tức là đầy đủ tứ hảo mới gọi là thiện. Đệ tử Phật đều là người thiện. Người bất thiện chẳng phải Phật tử. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Thật sự làm được tứ hảo thì nhất định được tứ đại thiên vương hộ trì. Tứ đại thiên vương bảo hộ, tứ đại thiên vương ủng hộ. Trong một đời này của chúng ta có thể thành tựu đạo nghiệp. Bài giảng hôm nay của chúng tôi thì đến nơi đây viên mãn. Cảm ơn quý vị.